Phật Pháp ứng dụng.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Giờ này đạo tràng của chúng con đã ổn định, trang nghiêm. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy quan hỷ quan lâm về Pháp Tòa để chia sẻ cho chúng con thời Pháp Thoại nhân buổi tối hôm nay. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy. Toàn thể đạo tràng đồng chắp tay niệm Phật Đức, niệm danh hiệu Đức Vô Hiền, cung thỉnh Thầy Quang Long. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Cung thỉnh Thầy, mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con cùng thỉnh Thầy an tọa. Mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là buổi sám hối thường kỳ, thì chúng ta trở lại tiếp tục học bản kinh Pháp Cú. Khi chúng ta đi sám hối rồi, chúng ta nghe pháp, đồng thời những cái buổi pháp thoại được ghi hình, cho nên chúng ta sẽ có mặt ở khắp nơi. Nếu mà những người họ coi đĩa, họ sẽ thấy chúng ta có điều kiện được học tu ở các khóa tu nè, đồng thời vào những dịp sám hối chúng ta về chùa, chúng ta có duyên học được Phật pháp là người ta rất ngưỡng mộ, nhưng mà chúng ta thấy bình thường, đúng không? Mình quen quá mình thấy bình thường. Tôi nói vậy để các vị thấy điều gì? Có nghĩa là điều kiện mà chúng ta được học tu vậy nè, rất nhiều người mong muốn mà họ không có được. Đôi khi chúng ta có điều kiện học tu và chúng ta không thể hiện sự tinh tấn và không nhiệt tình. Có những ngôi chùa các Phật tử vài chục năm tu học, tức là đến chùa để được tụng kinh làm công quả như thế đó, nhưng mà để được ngồi một buổi nghe pháp như các vị là chuyện không dễ. Chỉ là nghe pháp là một nhu cầu chính đáng của chúng ta, là chuyện mà không có gì để gọi là khó đối với người Phật tử. Nhưng mà có những ngôi chùa Phật tử quanh năm suốt tháng không bao giờ biết được ngồi nghe pháp là thế nào. Chúng ta có cơ hội học tu được Phật pháp không phải là chuyện dễ. Trên ngày xưa các tổ có nói câu là sanh phùng Trung Quốc hội ngộ minh sư đó. Thì ở đây cái câu mà sanh phùng Trung Quốc là chúng ta có điều kiện để sanh vào trong những cái môi trường mà có văn hóa trung tâm của các thành phố hay là trung tâm trong một quốc gia là chúng ta rất là may mắn. Chúng ta có những cái điều kiện như là phước báo đó các vị, chứ không phải bình thường. Các vị bây giờ nói đâu xa, nước Việt Nam chúng ta thôi. Các vị đi về một số vùng sâu vùng xa, có những người từ nhỏ cho đến bây giờ 50-60 tuổi, các vị hỏi thành phố Hồ Chí Minh như thế nào, họ hoàn toàn không có biết. Chưa có dịp đi ra khỏi nơi trú xứ của mình nữa, thậm chí chưa có lý do để có thể bước chân lên tới thành phố nữa. Những cái chúng ta có được thì chúng ta thấy bình thường, nhưng người ta không có, người ta mới thấy quý. Chúng ta có được, chúng ta hay đòi hỏi cái này cái kia lắm. Cũng giống như bây giờ nè, một người mù, họ ước mơ được cái gì? Được sáng. Nhưng mà họ ước mơ, họ thấy ánh sáng nửa con mắt thôi. Họ nói ước gì trong đời tôi được 1/3 con mắt để tôi có thể thấy được cái gì đó trong cuộc đời. Đủ rồi. Nhưng mà chúng ta có được đôi mắt như thế này, chúng ta chưa hài lòng. Chúng ta phải đi mổ, đi xẻ, đi cắt, đi cấy, đi ghép cái gì đó để hài lòng với nguyện vọng của chúng ta. Nhưng chúng ta có nghĩ rằng có những người cần 1/3 con mắt, người ta đã hạnh phúc lắm rồi không? Khi con người chúng ta có được là chúng ta hay đòi hỏi là như vậy đó. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống này hầu như là đi theo cái tiến trình như vậy, là phản ánh rất tự nhiên của một cái con người của chúng ta. Cho nên người xưa nói câu là đói cơm khát nước tèm lem á, no cơm ấm áo lại thèm nọ kia. Cái tật của con người là như thế. Tôi có dự định tôi có giảng một bài giảng là giàu hay sanh tật. Tôi sẽ giảng bài này thật lòng luôn. Bởi vì khi mà mình đọc báo và mình thấy những hiện tượng xã hội đó, nhiều khi mình nghĩ mình thầm tiếc. Thầm tiếc không phải là tiếc cho mình, nhưng mình nghĩ có những người họ quá hạnh phúc, tại sao họ lại phá bỏ những hạnh phúc của họ bằng những cái rất bình thường như vậy. Có những người nằm mơ không được những điều như họ, nhưng tại sao họ có được rồi họ không trân trọng. Có những người có người vợ tốt, có những người có người chồng tốt, nhưng mà không biết trân quý. Nhưng khi bị một người khác lừa đảo hoặc là cho chúng ta trả giá rất đắt, thì lúc đó chúng ta mới hối hận tiếc rằng ngày xưa chúng ta có của báo trong tay mà không biết giữ gìn. Thứ khác cũng vậy, tiền bạc, vai trò địa vị xã hội, mọi thứ, sức khỏe của chúng ta. Có những khi chúng ta có sức khỏe như thế này chúng ta xem thường. Tôi cũng từng nói với những người thân của tôi mà, những người thân có thời gian và có sức khỏe, họ làm ăn có tiền, tức là họ làm luận rất là cực, nhưng mà họ ăn uống và hưởng thụ rất là sướng. Thì tôi mới nói rằng á, sống hôm nay phải biết ngày mai, đừng có làm cái tai nuôi cái miệng như vậy. Thì mai này khi chúng ta không còn sức để kiếm tiền nữa thì lúc đó chúng ta rất là khổ. Nhưng mà những người đó không có nghe những lời khuyên của tôi. Phải nói rằng do cái người thân mình ta gọi là bụt nhà ổng thiên á, tức là do mình thân quen cho nên mình nói như vậy người ta xem thường. Nhưng một khi họ có những cái bệnh xảy ra rồi họ không thể đi làm được nữa, thì lúc đó họ mới thấy rằng những lời khuyên cách đây nhiều năm của tôi có giá trị và chân thành. Người xưa dạy chúng ta là hữu tiền thường ký, vô tiền nhật an lạc, tu phòng hoạn nạn thời. Có tiền phải nhớ đến những lúc mà chúng ta nghèo túng, và lúc khỏe, lúc an lạc phải nhớ rằng những lúc bệnh hoạn và những lúc khổ đau. Đây là những người cuộc sống có tầm nhìn xa. Còn chúng ta đôi khi hời hợt tầm nhìn gần, chúng ta không nghĩ rằng tất cả những việc nó có thể xảy ra, mà chúng ta cứ nghĩ theo một đường thẳng. Trên cuộc đời ít bao giờ chúng ta nghĩ rằng có một ngày chúng ta sẽ đối diện với ngã ba đường. Ngã ba đường là từ khiêm tốn đó. Có thể chúng ta đối diện với hàng chục đường phía trước mà không biết phải đi đường nào. Chúng ta cứ nghĩ rằng cuộc đời khởi điểm từ lúc mà khởi điểm cho đến điểm đến của chúng ta đó, chúng ta nghĩ chỉ có con đường à. Nhưng mà có những lúc rồi ở ngã 3, ngã 5, ngã 10, chúng ta không biết đi đường nào, lúc đó mới khủng hoảng. Đời của con người khi họ khổ, họ hay
kết tội họ và họ mới trắc nghiệm lại nhiều điều. Còn khi họ được dạy hoặc là họ được hướng dẫn, lúc đó họ chưa tin. Có những lúc để cho con người ta vấp phải, mình dễ nhắc nhở và dễ nói hơn. Mà người ta thường nói là nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu là như thế. Ta là người không gặp khổ đau, không gặp trắc trở, không gặp tai họa, thì dường như nói không có nghe. Đụng dài dán vậy cái tự nghe à. Cho nên ta nói là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó con à. Đó là cái câu mà người lớn từng nói đó. Nói nó không nghe, cho nên nói lấy cái câu đó ra à, để dạy nó. Mày chưa gặp khổ đau, mày chưa gặp thế này thế kia, rồi mày ỷ lại. Cái câu đó người lớn muốn cân nhắc chúng ta là như thế. Cũng nên trở lại vấn đề của chúng ta tu học. Có những lúc chúng ta rất là an lạc mà chúng ta thấy nó bình thường. Khi được an lạc bình thường cái trở nên muốn bất thường à. Con người ngộ vậy đó. Lúc an lạc bình thường cái trở nên tự nhiên muốn bất thường, cho nên nó mới kiếm chuyện, mới làm bậy, chơi bậy, uống bậy, ăn bậy. Có những khi thông dong tự tại vậy không muốn à. Rồi tự nhiên cái khi thông dong tự tại cái muốn nghĩ chuyện bậy à. Ta nói là nhàn cư duy bất thiện là vậy đó. Đúng ra cái người ở không an nhàn hạnh phúc sướng mới phải chứ. Tự nhiên ở không an nhàn cái suy nghĩ bậy, hành động bậy. Ví dụ như có những bà vợ ở nhà lo con cái này kia, chồng làm tiền về sướng quá, cái tự nhiên ăn ở không sướng quá cái nghĩ bậy, bắt đầu kiếm chuyện đi đánh bài, bắt đầu đi cầm nhà, cố nhà, vay tiền à, nó mới có những chuyện bậy xảy ra. Chứ ở nhà trời ơi, bây giờ chồng đi làm thương vợ quá, cho vợ ở nhà nó ở không rồi, nuôi con thôi được rồi, chăm sóc nhà cửa, coi như là mình cứ miễn chăm sóc con tốt, nhà cửa tốt này, sướng không? Sướng đâu chịu đâu. Sướng bắt đầu suy nghĩ, sao chán quá ta à, ở nhà hoài chăm sóc con hoài chán quá, không có việc làm chán quá. Chán bắt đầu đi kiếm à, à kiếm chuyện đó. Còn cái người ta làm chết mồ tổ ta cần được một thời gian như mình ta không có. Cho nên những người chán như vậy, tôi nghĩ những ông chồng mà biết vợ mình chán như vậy, đẩy cho nó đi làm từ sáng tới chiều cho biết mặt à, cái tự nhiên hết chán à. Đó là như vậy đó. Cho nên con người chúng ta sống bình an mà không bao giờ trân trọng, không bao giờ biết quý. Sống bình an an lạc cái tâm hồn không có bình thường. Vì vậy cái việc tu hành theo lời Phật dạy, các vị thấy có những lời Phật dạy rất bình thường nha, đừng nghĩ chuyện đó cao xa. Cho nên vừa rồi ở Hải Phòng tôi giảng cái bài là tu giải thoát đó. Tôi nói cái giải thoát niết bàn cực lạc ở đâu tôi không biết, nhưng mà trước hết giải thoát những cái đang là đây nè, chén cơm manh áo, vợ chồng con cái và những cái lời thị phi, tất cả những cái này thoát giùm tôi đi. Còn giờ ai nói một lời chửi lại 10 lời mà đòi cầu niết bàn cực lạc giải thoát, tôi biết thoát cái gì? Thoát bằng tưởng tượng. Tôi không biết cái người đó để thoát tới đâu, nhưng mà điều thực tế trước mắt cái đã. Việc tu học của các Phật tử, có những lúc mà chúng ta về chùa một tháng hai lần để mà nghe pháp hậu tu không là cái gì, nhưng mà nó là cái cơ hội để chúng ta nhìn lại mình. Rồi lúc đó chúng ta làm tâm hồn của mình trong sáng lại. Nửa tháng dẫn đục rồi, quậy nát tâm hồn rồi, bây giờ có chừng 1 giờ 2 giờ đồng hồ để ngồi được tĩnh tâm, để lắng động tâm hồn, và tự nhiên cái lý thật nó sẽ xuất hiện trong con người của chúng ta. Khi con người chúng ta bẩn chật về tâm hồn, chúng ta không có hướng để đi một cách tốt. Con người càng bẩn chật và cố suy nghĩ chừng nào, càng nghĩ một cách đường cùng chừng đó. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cái tĩnh tâm, sự tu hành, sám hối, tụng kinh, cái chuyện đó các vị thấy tưởng như là không có gì, nhưng mà làm sao không có gì được. Một cục phèn thảy vào nước, dù vô tình hay cố ý, nước vẫn trong. Điều đó là điều đương nhiên. Một thời kinh, một lễ sám, một cái sự tu hành, dù bằng nhiệt tình hay là một cách bình thường, vẫn có những lý do và cái giá trị của nó. Làm sao mà không có được. Đâu có ai ngu ngốc gì để mà cống hiến một cách phí phạm những chuyện mà không đâu đâu vậy. Nhớ là như vậy. Những cái giây phút mà chúng ta được về chùa và học tu, được cách ly với những sự ràng buộc bên ngoài, đúng ra chúng ta phải cảm thấy hạnh phúc và thảnh thơi. Thảnh thơi là một cái điều tốt nhất cho cuộc đời mà chúng ta không thể ban tặng chúng ta được. Chúng ta muốn tìm hạnh phúc, muốn an lạc, nhưng mà chúng ta làm những hành động không hạnh phúc và không an lạc, mà chúng ta nghĩ rằng an lạc. Trong khi sự thảnh thơi là an lạc thật sự, cả đời người không hiểu cái lý này. Cho nên cứ đai nghiến mình bẩn chật trong những cái suy nghĩ cùng nhục của ý chí, mọi thứ đó là làm dồn ép chúng ta. Cuối cùng cả một đời chúng ta đày đọa mình bằng những suy nghĩ tiêu cực và những cuộc sống gọi là không bình thường. Cho nên tu hành chúng ta sẽ hiểu ra các việc tốt hơn, an vui hơn. Và lúc đó chúng ta mới thấy giá trị an vui ở chỗ nào. Cho nên các vị nghĩ rằng mâm cao cổ đầy là hạnh phúc. Không phải. Các vị có mâm cao cổ đầy mà các vị không có mặt trong mâm cao cổ đầy, các vị sát một nơi mà hồn một nẻo, cái đó nó cũng không hạnh phúc đâu. Các vị nhai một miếng cao lương mỹ vị nhưng mà các vị tưởng như nhai một miếng bùn, bởi vì các vị đâu có cảm giác đâu. Nhai cái miệng già cơm đây nhai mà nghĩ đây, đây ngàn chuyện à, các vị đâu có mặt trong cái nhai đó. Các vị đâu có mặt trong chén cơm đó. Các vị đâu có mặt trong cái buổi cơm đó. Mặc dù những người thân của các vị ngồi trong một bữa cơm đầy đủ, nhưng mà các vị không có mặt. Các vị có cái xác không hồn mà. Bữa đó vợ nấu ngon, anh ăn ngon anh, tự nhiên giật mình. Ủa nãy giờ ăn gì ta à, ăn mà lo nghĩ cái gì, ăn mà bận lòng cái gì, ăn mà không có mặt trong buổi ăn này. Một sự cống hiến của người thân, một sự có mặt người thân vô nghĩa hết. Thức ăn có cao lương mỹ vị cũng vô nghĩa nữa. Cho nên nếu mà ở ngày hôm đó ăn co khô quẹt với chuối già thôi, nhưng mà thật sự cùng có mặt, ngon á. Ngon á. Còn cao lương mỹ vị mà không có mặt, nhai hoài không biết nó nhai cái gì. Người ta cống hiến cho mình bữa ăn, mình không biết cái đó cái gì. Cứ ngồi một nơi hồn một nẻo. Cho nên tâm hồn không có an lạc là không có cái gì giúp cho các vị hạnh phúc hết á. Cho nên các vị nghĩ để tìm hạnh phúc cho đời mình, nhưng các vị tìm thôi, nhưng mà không bao giờ các vị hạnh phúc. Và các vị dừng chân để cảm nhận rằng là ta đang hạnh phúc. Dường như cả đời tìm hạnh phúc, tìm an vui, tìm cái gì đó, cứ tìm, và tìm cho đến chết cũng vẫn tìm. Tìm hoài. Bởi vì chúng ta không có dừng chân và không có tự đủ với những điều đó, và chúng ta cũng không cảm nhận được giá trị của nó. Thành ra đi tìm tiền, có tiền cũng không hạnh phúc. Đi tìm tình, có tình cũng không hạnh phúc. Đi tìm nhà, có nhà cũng không hạnh phúc. Bởi vì chúng ta có dừng chân, hay là chúng ta có biết mình ở như vậy, hay là chúng ta có mặt ở ngay đó đâu mà hạnh phúc. Cứ lao vào phía trước. Cho nên trong kinh Đức Phật từng dạy không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai đó. Đây là những cái lời dạy rất là chân xác mà Đức Phật dạy cho tất cả mọi người chúng ta, trong riêng gì ai. Cho nên khi Phật tử về chùa học tu, đó là cái dịp để chúng ta trút bỏ được bao phiền lụy ở bên ngoài. Nếu bây giờ các vị đi vào một quán nhạc hay là vui chơi bên ngoài á, là các vị không bao giờ biết mình đâu. Các vị quên hút. Tôi không hiểu rằng sự thật ở bên ngoài một cái quán nhạc nó ồn đến cỡ nào, nhưng mà nhìn trong phim ảnh thôi. Tôi nói mà tôi mà ngồi trong đó hồi chở tôi đi vô bệnh viện á, tức là những cái bóng đèn mà nó chớp á, mình nhìn không đã chớp mặt à. Và cái âm thanh mà nó xẹt ra mà kiểu mà in tai, mình nghét ốc mình đó. Nghĩ tại sao con người người ta có thể là người ta đày đọa người ta trong những cái đó mà ta chịu nổi. Cho nên các vị biết rằng người ta uống những thuốc lắc này kia kia nọ đó, đó để người ta chịu đựng những cái đó đó. Nó kích thích thần kinh. Nhưng mà người ta đâu biết rằng là hết thuốc rồi đó, cái giả dự đau khổ và cái mà buồn tẻ chán ngắt của người ta nó gấp hàng chục lần. Cho nên các vị thấy những người mà đi vào trong đó chơi, các vị nghĩ rằng người đó tích cực, không có đâu. Người ta phải tìm những cái để người ta quên đi những cảm giác khổ đau, trống vắng và sợ hãi. Nên nhớ là như vậy. Chứ không phải là người đó có đủ bản lĩnh để tự tin. Người đó không thể nào sống an lành được. Tức là họ phải tìm quấy động cho họ lên như vậy để họ chịu đựng như vậy. Họ chấp nhận sự chịu đựng đó để họ cảm thấy họ tồn tại. Vậy thôi chứ không có gì. Các vị đi hỏi hết những người nghiện ma túy đi. Tôi không có chủ quan, nhưng mà tôi tiếp xúc với rất nhiều những người tình huống như thế. Họ là những người chạy trốn với những cảm giác của chính họ. Họ tự ảo tưởng, họ tự dệt thiêu, và họ tự đi tìm cái để mà phả lấp cái đó, nhưng không bao giờ giải quyết được vấn đề. Cái này tôi có nói một phần trong cái bài giảng tại Hà Lan. Là bài giảng gì? Buồn đáng sợ hơn hơn cái chết. Nên nhớ là vậy. Hồi lang mang hồi tôi quay trở lại bài học chứ. Vừa rồi chúng ta học pháp cú tới câu thứ mấy rồi? Bữa nay là 200 mấy đây? Bữa nay 244 hả? Sống không biết xấu hổ, lỗ mãn như quạ diều, sống chê bai kẻ khác, sống đại đởm khoa trương. Cái chữ đại đởm khoa trương có nghĩa là khoa trương một cách lố bịch á. Sống ngạo mạn tà ác, sống như thế chẳng khó khăn gì. Phải nói là cái này trúng ý tôi từng suy nghĩ. Tại tôi từng suy nghĩ, tôi nói một cách mà đơn giản trong một số bài giảng khác, nhưng mà cũng có những bài giảng cần chia sẻ với các vị. Tôi nói là sống ác là sống dễ nhất trên cuộc đời này và tầm thường nhất trên cuộc đời này. Tôi nói vậy không biết các vị có ngồi suy nghĩ không? Tại vì các vị thấy các vị không làm ác được, các vị nghĩ điều đó khó. Không phải. Làm ác là chuyện dễ nhất, nghĩ ác là chuyện dễ nhất, và nghĩ cái gì xấu là dễ nhất, và buông thả mình sống tồi bại là dễ nhất. Chỉ có điều, ai có lương tâm, có bản lĩnh, có sự kiềm chế, có danh dự, có sĩ diện, có tự trọng, thì bắt đầu mới đưa mình ra khỏi cái đó. Nguyên tắc là con người sống ở mức độ cùng của lương tâm. Tùy đạo đức bắt đầu chúng ta mới nâng tầm lên dần trong cuộc đời này. Cho nên sống ác không có gì hay. Khi người ta rời vào đường cùng, người ta mới làm ác. Có nghĩa là người ta không còn đường khác nữa rồi, thì người ta chấp nhận điều đó, bởi vì không thể thay đổi được mình bằng sự lương thiện. Các vị suy nghĩ, những người mà gọi là đụng chuyện cái chém ta, đâm ta, những chuyện cái nói xấu, hay là đụng phải chuyện gì cái thù giặc và nghĩ hại ta, chuyện đó kém cỏi và tầm thường lắm. Bởi vì sống bằng bản năng, chiều chuộng như một thú tính, thì không có gì gọi là khó chứ. Trên cuộc đời này, để trở thành người lương thiện là khó, trở thành người hiếu thảo là khó, trở thành người có sĩ diện là khó, có danh dự là khó. Còn sống bằng cái này, không biết xấu hổ là chuyện này không có gì khó. Sống liều mạng thôi, sống chứ. Nhưng mà những người sống liều mạng như vậy không thể gọi là người có bản lĩnh được. Cho nên sống không biết xấu hổ, cái từ mà trong Phật học dùng là tàm quý đó, tức là không biết hổ thẹn. Mà Đức Phật đã từng dạy, con người không có hổ thẹn là con người không thể nên người được. Đức Phật đã từng dạy trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói với các thầy tỳ kheo: này các thầy tỳ kheo, có hai pháp ủng hộ thế gian. Thế nào là hai? Một là tàm, hai là quý, tức là hổ thẹn đó. Nếu không có hai pháp để ủng hộ thế gian thì thế gian sẽ không có tôn ti trật tự, cha mẹ con cái sẽ cùng với lục xúc, tất cả mọi thứ cùng một lứa. Đây là Đức Phật nói rất rõ trong kinh Tăng Chi, mà tôi có giảng một cái bài giảng chuyên biệt, là tôi giảng bài là hổ thẹn là nhân cách con người. Cái bài giảng này lâu lắm rồi, tôi nhớ nếu không lầm tôi giảng khoảng 5-6 năm về trước. Cái bài giảng này tôi nói về hai cái đức tính hổ và thẹn, đó là tàm và quý. Và trong này Đức Phật đã nhắc lại cho một cái câu pháp cú này, là sống không biết xấu hổ, có nghĩa là không biết hổ thẹn. Trong cuộc đời nếu chúng ta không biết hổ thẹn thì cái gì chúng ta cũng dám làm. Nên nhớ, con người mà nếu không có hổ thẹn là không có lương tâm. Và không có hổ thẹn, chúng ta sẽ làm với bất cứ những hành động gì mà tồi tệ nhất chúng ta vẫn làm. Mà cái từ dân gian mà người ta hay dùng là kẻ chai mặt, là người không biết xấu hổ. Cho nên có những người, người ta nói là người chai mặt đến độ mà té úp cái mặt xuống dưới đất rồi dở lên vẫn còn nguyên á, không bị chày. Có nghĩa là người ta nói là người này chai dữ dội lắm. Và nếu mà một người như vậy, các vị nghĩ việc gì mà họ không dám làm? Dối gạt, lừa đảo, hãm hại, cái gì mà không dám làm? Đòi danh bại tục, không ân không nghĩa, quẹt mỏ như gà, cái gì không dám làm? Đức Phật nói một từ đơn giản nhưng chính xác là như vậy. Ngày xưa Tổ Đức có dạy là làm lành như thể leo niêu, dễ dàng khi xuống mà ngặt nghèo lúc lên, là chỗ này. Làm lành như thể leo niêu là muốn sống lương thiện, muốn làm tốt, khó như là trèo lên cái cây mà nó trơn tuột như thế. Một cái cây trơn tuột như vậy, không có cái gì để bám, trèo dễ hay khó? Vô cùng khó. Mà Tổ Đức nói là làm lành như thể leo niêu, tức là muốn làm được cái việc tốt như là trèo lên cái cây mà trơn như vậy đó, dễ dàng khi xuống, ngặt nghèo lúc lên. Có nghĩa là từ bỏ cái hành động tốt á, nó dễ cũng như là trên cây niêu mà tuột xuống vậy đó. Leo thì khó mà tuột thì rất là dễ. Sống với thiện pháp là rất khó, mà quay ngược lại với thiện pháp để sống ác pháp là rất dễ. Cũng giống như chúng ta chèo thuyền, chèo ngược nước dễ hay xuôi nước dễ? Hả? Xuôi nước khỏi cần chèo, xuôi nước thả không nó cũng tới. Tới đâu? Tới biển. Còn ngược nước là đi lên á, là phải chèo rất là vất vả. Cho nên cái câu này đơn giản mà rất là hay các vị. Hay, nó phù hợp với mọi con người chúng ta. Người đời, người tu gì nó đều phù hợp hết á. Cái câu này nó không dành cho người tu không, mà nó dành cho tất cả. Ở chỗ đó. Cho nên là sống không biết xấu hổ, lỗ mãng như quạ diều. Các vị thấy có những người ăn nói quăng ném với người trên trịch thượng. Nói như vậy, cái những người kém cỏi họ làm, họ chứng tỏ rằng họ hay. Mẹ họ nói câu, họ nói là 10 câu. Họ quăng, họ ném, họ thô tháo, họ chứng tỏ rằng mình vậy là mình giỏi. Sự thật rất là hèn kém. Chuyện đó không phải là người ta không làm được, mà vì người ta cảm thấy rằng việc đáng xấu hổ và lỗi lầm người ta không làm. Chứ không phải là không ai làm mà không được. Đâu có gì khó đâu mà làm không được. Ở đây các vị thấy câu lỗ mãng như quạ diều, có nghĩa là những người này rất là bừa bãi, thô tháo, hung dữ, không có kính trên nhường dưới, sống không có trật tự. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao nha, con người mình hôm nay tôi thấy rằng lỗ mãng hơn ngày xưa. Mặc dầu môi trường giáo dục của chúng ta, trường lớp cấp nhiều mọi thứ quá tốt, mà lại như thế. Cho nên tôi nhớ hoài cái lời nhận định của ông Hoàng Xuân Diệc. Ông viết rất nhiều quyển sách. Ông có viết một cái câu mà tôi đọc gần 20 năm rồi, trong một quyển sách: giáo dục mà bỏ lãng đức dục thì càng cất trường trung học đại học bao nhiêu, thì càng phải cất tòa án trại giáo hóa và tù ngục bấy nhiêu. Ở đây ông nói một cái câu rất là rõ ràng, thẳng thắn như vậy. Và tôi nói thật, chính cái trường lớp cất nhiều để có kiến thức mà quên đi giáo dục về đạo đức, nó mới tạo ra những con người mà gọi là ngổ ngáo, mất nết, nguy hiểm như vậy. Cách đây chừng 2 năm tôi nhớ rằng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang á, ông có dặn dò các trường của chúng ta đó, nên để ý để dạy dỗ thêm về mặt đạo đức. Nhưng mà cái này chúng ta phải cần thay đổi từ lâu kìa. Bây giờ nó đã đến báo động đỏ rồi. Con người chúng ta hôm nay có kiến thức nhưng mà kiến thức không được đạo đức kiểm soát, cho nên là chửi cũng giỏi hơn. Tức là khôn quá cho nên chửi giỏi, thủ đoạn đê hèn cũng ghê gớm hơn. Bởi vì chúng ta đủ công nghệ để chúng ta sử dụng những thủ đoạn đê hèn. Chúng ta học vi tính, biết vi tính để làm gì? Biết vi tính để lắp ghép những hình tầm bậy tầm bạ, để nói bậy nói bạ, để đưa hình lên sỉ nhục, để điếm nhục người ta. Chúng ta khôn ngoan bằng cái cách rất là hèn kém. Chúng ta nhắn những cái tin nhắn rất là tục tiểu. Như vậy chúng ta biết để sử dụng công nghệ khôn hơn người xưa rất nhiều. Nhưng mà chúng ta không có xài được câu nào để trở thành khuôn vàng thước ngọc cả. Toàn là nói chuyện rác rưởi. Như vậy một người khôn ngoan sử dụng công nghệ, người ta nhân cái đó để người ta nói lời hay ý đẹp. Còn những người thiếu đi giáo dục và thiếu đi đạo đức sử dụng công nghệ để làm những chuyện hèn kém. Đó là như thế. Từ là người yêu với nhau. Những người yêu với nhau, người ta hy sinh bản thân người ta cho nhau, cuối cùng ghi hình để tống tiền một cách rất là thủ đoạn hèn kém như thế. Chúng ta khôn hơn người xưa đó. Người xưa làm gì biết xài điện thoại. Bây giờ các vị gặp những cái bà già, ông già coi, có điện thoại nhưng mà chỉ biết là con gọi để mở nghe thôi, còn ngoài ra không biết, kêu bà nội không có ông nội gì đó nhắn tin cho con, tao làm gì biết này mày, đúng không? Có nghĩa rằng là con nít 6-7 tuổi cầm điện thoại nhắn cho mà thấy, bấm đủ thứ loài, ông nội nhìn không biết gì hết trơn trời, có phải không? Hay là ông cố nội, bà cố nội gì đó nhìn không biết gì hết trơn trời, mà nó 5-6 tuổi trời nó làm như khỉ vậy đó. Các vị thấy không? Vậy thì nó khôn hơn cả, tức là cái hiểu biết về mọi thứ của nó hơn ông bà chúng ta rất nhiều. Nhưng tại sao nó không ngoan được, nó không hiền được, nó không có những cái suy nghĩ mà như người xưa được? Tại sao nó có cơ hội nó học khôn quá nhiều mà nó lại làm được những điều mà những người xưa làm? Ba má ngày xưa dốt không biết chữ nào, nuôi cả bầy con không bao giờ tính kể. Bây giờ nó ăn, nó học, nó làm giám đốc, nó lái xe quê kỳ, nó làm tất cả mọi thứ bóng lộng. Nó nuôi má nó một ngày nuôi không được. Ăn học có bằng cấp, có mọi thứ kiến thức hơn. Má ngày xưa dốt không biết chữ nào, nuôi cả bầy con. Bây giờ nó ăn học, nó ra mấy mảnh bằng, nó làm mấy cấp, tất cả mọi thứ. Má bệnh ngày không bao giờ biết quan tâm chăm sóc. Vậy ăn học hiểu biết để làm gì? Hiểu biết để chúng ta dung túng cho bản thân mình một cách ích kỷ. Như vậy cái hiểu biết của chúng ta có ý nghĩa và giá trị gì? Cho nên cái bài giảng tôi giảng cho các vị về mà cái mùa Vu Lan vừa rồi, tôi giảng cái bài mà đạo đức và tri thức á, tôi phân tích rất kỹ. Và trong đó cái bài là sao ai nỡ đành quên á, tôi nhắn nhủ tất cả những điều đó để chi vậy? Vì sợ chúng ta quá đà, chúng ta không quay lại được mà thôi, không có gì cả. Và thật sự quy luật trên cuộc đời ai làm nấy chịu. Nếu đứng về góc độ của tôi chẳng dính dáng vậy đó, tôi làm tôi chịu, các vị làm các vị chịu. Nhưng mà một cái người có một cái trách nhiệm với đồ chúng, với Phật tử, không thể nào tôi im lặng như thế. Chứ thật tình mà nói im lặng tốt hơn chứ. Người đời nói im lặng là vàng. Đa ngôn đa quá, nói nhiều lỗi nhiều. Nói như tôi nhiều nghề ghét nhiều chứ mắc cái gì. Đúng không? Im lặng dễ thương hơn, đúng không? Nhưng mà dường như là tôi bị ngứa miệng hay sao á. Có những cái như thế không im được. Khi mà đọc tới câu này tự nhiên tôi thấy hay. Bình dị mà phản ánh phù hợp. Cho nên sống không biết xấu hổ, lỗ mãn như quạ diều, sống chê bai kẻ khác. Đức Phật giỏi thiệt, xin lỗi tôi thư khen bằng thừa. Đời người chúng ta làm chả được khỉ dọc gì chăng á, ai làm cũng chê đó. Làm cái gì cũng chê, nhưng mà làm không được. Các vị thấy có những loại người lạ vậy đó, ai làm gì cũng chê, trong đời không biết khen ai cái chuyện gì, không biết tôn trọng chuyện gì của ai, kêu làm không làm. Làm được đâu làm. Nhưng mà chê rất giỏi à. Ai làm sao cũng chê. Cho nên là một cái loại thói hư tật xấu. Chê để chứng tỏ mình giỏi, và chê để che lại cái chỗ dở của mình, và chê là vì bản ngã của chúng ta không có thể nào kiềm chế và khuất phục được. Cho nên có những người không mở lời khen người ta được là không vượt qua được chính mình, cho nên không khen được trong gì cả. Không phải khen một cách nịnh bợ. Khen một cách nịnh bợ nó là cái khác. Nhưng mà ở đây Đức Phật muốn nói chê bai kẻ khác là một thói xấu, vượt qua không được tính ích kỷ và kiêu ngạo của bản thân, và không có khả năng đánh giá được các vấn đề một cách chính xác. Ở đây là phê bình cái dạng gọi là tiêu cực. Và Đức Phật cho những cái này là rất là dễ, bình thường mà. Sống đại đởm khoa trương. Cái chữ này cái người xưa dịch cái từ này hơi xưa. Ở đây chúng ta được hiểu một câu đại đởm khoa trương có nghĩa là giống như là khoa trương một cách lố bịch. Có một mà chứng tỏ mười. Cái người có một chứng tỏ mười là người ngu. Trên cuộc đời các vị nên nhớ rằng cái người mà chứng tỏ và khoe khoang, gọi là khoe mẽ đó, đa phần là những người này không có thực lực. Thùng rỗng hay kêu to là câu nói mà rất là chính xác. cái quyển để trở thành một thiên tài mà tôi đọc khoảng 20 năm nay. Tôi nhớ trong đó người ta mới nói là thiên tài á, nó giống như cái bông lúa chắc hạt vậy đó. Người á, có thực lực, có thiên tài, có khả năng, giàu có thực á, thì nó giống như bông lúa mà ngậm chắc hạt á. Có nghĩa là sao? Cái đầu nó cúi xuống, mà cái bông lúa lép á, thì các vị thấy sao? Nó dương thẳng lên trời, có phải không? Cái này người ta thí dụ rất là hay. Các vị nào mà từng nhà nông á, tôi là nhà nông từ bé đó, cho nên nói thí dụ này tôi hiểu liền. Có những người không làm nhà nông thì khó hình dung, nhưng mà người từng sống ở miền quê như miền Tây như tôi, hay từng cày sâu cốt bẩm như tôi sẽ cảm thấy được điều đó, hiểu chính xác luôn. Và đưa thí dụ rất hay, kinh nghiệm của nhà nông vậy nè, ra ngoài đồng mà lúc lúa mà sắp chín á, nếu mà mảnh ruộng nào mà thấy hạt lúa nó đưa thẳng trời vậy nè, thấy đầy hết trơn vậy đó, thì cái người nông chuyên nghiệp họ nói sao? Chết rồi, thất mùa, à thất mùa. Còn cái người không biết, trời ơi lúa kìa, kìa lúa kìa, đầy hết kìa. Người không biết cái thấy mà nó dương bông tùm lum á, trời ơi lúa kìa, lúa. Nhưng mà cái nhà nông chuyên nghiệp á, người ta thấy nhìn cái đó người ta biết tội nghiệp chủ ruộng đó rồi, thất mùa rồi. Bởi vì á, bông lúa nó phơi trái trên vậy nè, biết rằng lúa lép không à. Còn cái ruộng nào mà nó chín rồi, lúa mà lá nó đã bắt đầu nó ngả màu hơi vàng vàng rồi đó, nhưng mà ta thấy lá không à, thì cái người mắt chuyên nghiệp ta nói sao? Ruộng này chung quá. Có nghĩa là lúa nó đã ngậm sữa đầy bông rồi đó, nó nặng á, cho nó co xuống hết các vị, nó dương lá lên không à, còn cái bông nó giấu hết à. Cho nên thấy một ruộng lúa mà sắp chín mà toàn là lá không vậy nè, không thấy bông, thì cái người mà gọi là không có chuyên nghiệp nghề nông á, nhìn vậy nói trời ơi, ủa sao lúa sắp chín là bông đó trơn vậy à. Đó là cái gì? Bên ngoài những người nhẹ dạ yếu đuối cả tin thì hay bị những người nổ này lừa đảo, có phải không? Cơ bản nhất, tại sao người ta phải phô trương? Nó có cái lợi của nó. Cái lợi của phô trương là ở chỗ là phô trương để mà làm khủng bố tâm lý của những người yếu đuối và nhẹ dạ. Và đồng thời phô trương cũng nhằm che đậy cái sự kém khuyết của mình bằng những cái tầm thường. Các vị thấy, những người có vai trò thật sự lớn không bao giờ họ khoe chức vị. Mà những người không có chức vị thì khoe, tôi biết ông này, tôi biết bà kia, tôi biết ông nọ à, đủ hết. Nhưng mà cuối cùng mình có gì đâu, đi đến đâu biết ông này chức kia, biết ông nọ bà nọ, dựa vào cái chức của người ta để phô trương mình một cách rất là lố bịch. Còn những người có chức tước thật sự không bao giờ họ đi giới thiệu và bày tỏ như vậy đâu. Và những người cái chức vụ của họ mà quan trọng chừng nào, họ càng kín tiếng hung chừng nấy. Các vị nên nhớ là như vậy. Còn người mà chức vụ mà lép lép á là nổ à, đi tới đâu cũng giới thiệu tôi là này, tôi là lái xe cho ông giám đốc nọ à, tôi là người đi bỏ thơ cho ông tổng thống kia à. Tổng thống đâu dám khoe, nhưng mà người bỏ thơ khoe, lái xe khoe, lính gác cổng khoe. Trời ơi hả, tôi nè gác cổng cho tổng thống à, hằng ngày tôi gặp ông vô ra hoài chứ gì à, có phải không? Nhưng mà khoe ngon lành mà mình là gì? Lính gác cổng. Nó là như vậy. Cũng vậy, một người họ có khả năng thật sự, ít bao giờ họ có thể phô bày những cái mà không phù hợp như vậy. Ở đây gọi là đại đổm khoa trương, là gọi là thùng rỗng kêu to là như thế. Những người kém cỏi về hiểu biết thì hay mắc bẫy cái này. Mà trên mạng bây giờ là cái này nó dãy đầy, tức là tình yêu qua gọi là qua mạng đó, coi như là chat chít với nhau đó. Các vị biết rằng nó nổ không à, nó không có cái gì hết trơn mà nó khoe cái bằng người bên kia là đuối luôn à, tưởng đâu là kiếm được một cái chàng hoàng tử giàu có ngon lành. nó không ra cái gì hết trơn á, mà nó đưa cái hình nó lên là cái gì sáu mũi. Bản thân của nó đi không nổi nữa mà nó đưa hình lên nó sáu mũi, em thấy anh không? Nó rồi người bên kia nói trời ơi ngon quá, anh có body ngon à. Còn ngược lại bên đây nó không có gì hết trơn á, nó đưa ra tôi như hoa hậu. Ở nhà thuê mà nó chụp hình đưa ra biệt thự anh nè. Rồi bên kia nghĩ sao? Trời ơi ngon quá rồi, mình giống như chuột sa hủ nếp. Trời ơi. Chết như vậy đó mà người ta vẫn chấp nhận chết. Tại sao vậy? Chúng ta cạn mỏng, hiểu biết và chúng ta nhẹ dạ quá. Tôi nhớ hoài câu của Xuân Diệu là với những kẻ mới vờ duyên hứa hẹn tôi cũng cho trọn vẹn cả linh hồn là vậy. Rất là chính xác. Chúng ta yếu đuối, cạn mỏng cho nên cái gì cũng lừa bịp được chúng ta. Chúng ta thấy rằng hậu quả của các loại tình yêu bằng kiểu đó đều đem đến cho giới trẻ rất là nhiều đau thương. Nhưng mà tại sao không tỉnh ra được? Có những lúc tôi nghĩ tại sao người ta lại có ăn có học mà vướng vấp vào những chuyện này. Những chuyện mà khi mà các bài báo viết nêu ra chưa đưa kết luận mình đã biết nó là cái gì, nhưng tại sao người ta lại trong cuộc người ta lại quờ quạng như thế. Đến khi người ta tan nát hết tất cả mọi thứ, người ta không còn gì để mất nữa, người ta mới tỉnh ra. Đây là điều mà gọi là tôi cũng chia sẻ, không biết bao nhiêu người là nạn nhân của những cái dạng mà khoa trương kiểu này. Họ còn nói với tôi nữa, trời ơi thầy biết không, nó nhắn tin cho con, nó nói nó này 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 kia, thế là trưởng phòng nọ, thế này thế kia. Tôi nói bây giờ muốn nói tổng thống không tôi cũng nói được vậy. Mấy cái chuyện mà nói láo đó mà ai nói không được. Nhưng mà người mà có tầm dốc thật sự hay là người có tự trọng á, thì các vị biết rằng họ không có dám khoe mình nha. Cái gì mà họ nói vượt quá bản thân là họ rất là xấu hổ, họ không nói được. Còn cái người mà gọi là không biết xấu hổ là cái câu đầu tiên nè. Không biết xấu hổ có nghĩa là nổ như thế mà vẫn nói được. Tức là nói không thật, nói láo, nói đẩy, nói đưa, nói đại mà không bao giờ biết xấu hổ. Các vị thấy rằng trong cái câu này rất ngắn mà nó rất là hay, nó phản ánh rất là thiết thực. Vì vậy, người mà muốn sống hạnh phúc, chúng ta có khả năng 10, chúng ta chỉ bày tỏ 2 là đủ rồi. Và nếu mà chúng ta có bày tỏ dữ lắm là 10, chúng ta bày tỏ 5 là dữ lắm rồi. Hãy giấu lại một nửa cho bản thân mình để còn được yên ổn. Còn cái người mà sống không có tự trọng hoặc họ sống phô trương ảo đó, thì họ không có cái nào mà họ thể hiện 10, hoặc là họ có chừng 2, họ nói tới 10. Còn những người người ta khiêm tốn hoặc là người ta sống tự trọng, có 10 người ta nói 2, hoặc dữ lắm là nói 5 là cùng. Để chi vậy? Họ còn cái chỗ để mà họ giấu kín mình để họ nhìn được các việc một cách tốt hơn, và họ còn cái chỗ để cho họ thoát. Còn bằng không chúng ta phô trương quá sức. Ví dụ bây giờ nó nổ, nó là nhà giàu biệt thự 2-3 lầu, nó là làm ăn thế thế. Cái người đối tượng bên kia nói anh em muốn chiếc xe rim. Nói nhiều đó thôi, mình đang ở nhà thuê không có tiền trả nhà thuê sao có xe rim. Còn cái người mà nhà lầu thật sự đó, họ nói anh đang ở nhà cấp 4 thôi. Nhưng mà nhà bên kia nghĩ rằng thôi nhà cấp 4 thì thôi cho em chiếc nhẫn là được rồi. Trong đầu người này 100 chiếc nhẫn cũng có nữa, nhưng mà thử thôi, một chiếc thử xem sao. Còn cái người mà như thế đó, người ta chỉ cần xin nhẹ thôi là chúng ta đã chết. Cái đó là tôi thí dụ. Có nghĩa là bất cứ một thử thách nào với những người như vậy đều tự hại mình hết. Tại vì mình cho mình quá xá như vậy, cho nên cái thử thách lúc nào nó cũng ngang tầm. Thử thách là thường ngang tầm hoặc cao hơn. Mà ở đây chúng ta không đủ. Còn cái người mà người ta có cao mà người ta thấp thì có những thử thách. Như vậy người ta cũng đủ sức để người ta vượt qua. Ở đây Đức Phật dạy rất là tuyệt vời. Một câu nói rất là nhẹ nhàng nhưng mà chúng ta học được rất nhiều thứ. Sống chê bai kẻ khác, sống đại đởm khoa trương, sống ngạo mạn tà ác. Thật sự người ác nào cũng ngạo mạn. Cơ bản nhất người ác nào cũng ngạo mạn. Cái này là chuyện đương nhiên. Sống ngạo mạn tà ác, sống như thế chẳng khó khăn gì. Sống ác là không có khó. Đó là một sự thật mà. Cho nên khi các vị học các cái bài kinh như thế này, chúng ta có suy nghĩ, bắt đầu chúng ta nhận diện lại mình. Có mình có ở góc độ nào, cái chúng ta tự rà soát để hạn chế bớt những cái lỗi lầm của chúng ta. Như vậy đây là những cái câu mà Đức Phật dạy rất là thiết thực, phù hợp với mỗi con người chúng ta. Và nhờ những cái đó chúng ta mới bớt dần đi những cái mà xấu dở. Thì nhờ những câu Phật ngôn thế này làm cảnh tỉnh lại, để chúng ta hạn chế bớt dần những sai lầm mà đáng tiếc. Đó là cái cách thức mà người Phật tử chúng ta nhờ Phật Pháp soi sáng mà làm con người mình bớt vô minh. Thì hôm nay chúng ta học câu rồi coi như xong rồi, thì nó hết giờ rồi ha. Cứ bò bò ngày câu thì biết nào hết hả? Kinh Pháp Cú này tôi giảng các vị mấy năm rồi đó. Thật ra mà nói đó, nếu mà muốn nhanh dễ lắm, một bữa tôi nói 10 câu cũng được. Ngắn gọn lại, đừng nhiều chuyện như tôi là nói 10 câu, 20 câu cũng sao. Thành ra ở đây muốn phân tích cặn kẽ cho các vị hiểu, phải diễn dịch cho nó nhiều. Thật ra mà nói, có sách sẵn là đọc cũng biết vậy. Nhưng mà trong những cái câu cần thiết để phân tích sâu sắc, để cho các vị hiểu các vấn đề để mình tu tập cho tốt, thôi chúng ta dừng buổi học lại tại đây. Xin chân thành cảm ơn các vị. Mời các vị hồi hướng để chúng ta sám hối.
Nguyện đem công đức này hướng về cấm tấn cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.